Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung Quốc vừa công bố 10 biện pháp mới về phòng chống dịch COVID-19, trong đó đáng chú ý nhất là cho phép những người mắc COVID-19 dạng nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà và loại bỏ phần lớn mã QR y tế, vốn là quy định bắt buộc đối với hầu hết các địa điểm công cộng trước đây. Các biện pháp này được Trung Quốc đưa ra dựa trên sự cân nhắc toàn diện để đối phó với các đợt dịch mới của SARS-CoV-2.
Các biện pháp mới được coi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với COVID-19 sau gần 3 năm ứng phó với dịch bệnh. Sự thay đổi trong cách tiếp cận này của Trung Quốc được dư luận thế giới hết sức quan tâm, bởi việc nới lỏng chính sách phòng chống dịch của quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ có tác động đáng kể tới việc khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc, sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
Xin chào chị Bích Thuận ạ.
Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
Thưa chị, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch 10 biện pháp nới lỏng chống dịch COVID-19. Cái việc công bố 10 biện pháp này cho thấy sự thay đổi như thế nào trong cách tiếp cận của Trung Quốc về phòng chống dịch ạ?
Mặc dù trước đó thì đã có những đồn đoán về việc Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách kiểm soát COVID-19 khi hàng loạt địa phương liên tiếp dỡ bỏ các hạn chế. Nhưng hai ngày qua, thông báo chính thức về 10 biện pháp mới nhằm tiếp tục tối ưu hóa công tác phòng chống dịch vẫn trở thành chủ đề nóng nhất trên nền tảng mạng xã hội Weibo ở nước này. Trong số 10 biện pháp này thì quy định cho phép các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng được cách ly tại nhà được đánh giá là thay đổi hết sức quan trọng trong chiến lược phòng chống COVID-19 ở Trung Quốc. Bởi trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát thì nhiều cộng đồng đã bị phong tỏa, đôi khi là trong nhiều ngày chỉ vì xuất hiện một trường hợp dương tính. Thêm vào đó thì nước này cũng tuyên bố là sẽ bỏ việc kiểm tra chứng nhận xét nghiệm âm tính và mã QR sức khỏe ở hầu hết các địa điểm công cộng, kể cả với những người di chuyển liên vùng. Đây được coi là những dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho đến nay, cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với COVID-19. Ngoài ra thì trong số các biện pháp mới, còn có việc yêu cầu nghiêm cấm phong tỏa tạm thời dưới mọi hình thức và việc phân định các khu vực nguy cơ cao phải thu hẹp lại theo tòa nhà, căn hộ, tầng và hộ gia đình, đồng thời không được tự ý mở rộng phạm vi. Những nơi không thuộc diện nguy cơ cao không được hạn chế đi lại, không được dừng công việc, sản xuất và kinh doanh. Các trường học không có dịch phải cho học sinh lên lớp học trực tiếp. Mặc dù đến nay thì các hạn chế đối với người nhập cảnh vẫn còn, biên giới Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn rộng mở, nhưng những thay đổi kể trên vẫn là những bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.
Kinh nghiệm của các nước cho thấy là trước khi có thể sống chung với COVID-19 thì các nước đều phải trải qua những cái đợt bùng phát trên diện rộng. Vậy thì Trung Quốc tính toán như thế nào với kịch bản này thưa chị?
Ở Trung Quốc thì cũng đã định liệu trước được khả năng này. Là quốc gia đông dân nhất thế giới và đã bắt đầu bước vào thời kỳ dân số già, các đợt bùng phát trên diện rộng có thể đe dọa đến tính mạng của người dân. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Trung Quốc đến nay mới nới lỏng các chính sách kiểm soát dịch nghiêm ngặt đã thực hiện trong suốt 3 năm qua, chậm hơn khá nhiều so với hầu hết phần còn lại của thế giới. Theo truyền thông và giới chuyên gia, thì nước này sẽ phải tập trung ứng phó với làn sóng dịch trên toàn quốc theo đúng nghĩa đầu tiên, được dự báo là sẽ bùng phát rất nhanh, mạnh và lan rộng trong khoảng 1-2 tháng tới. Khi đợt bùng phát này đạt đỉnh, tỷ lệ lây nhiễm trong dân ở Trung Quốc có thể đạt khoảng 60%, sau đó giảm dần và trở lại thời kỳ bình ổn. Cuối cùng có thể là 80-90% người dân nước này sẽ bị nhiễm bệnh. Cũng theo các chuyên gia, thì trong quá trình đối phó với đợt bùng phát trên diện rộng thứ nhất, có 3 việc Trung Quốc cần khẩn trương thực hiện, gồm áp dụng các biện pháp thích hợp để dập tắt đỉnh dịch, hệ thống y tế cần sẵn sàng ứng phó với áp lực và đẩy mạnh hơn công tác tiêm chủng vaccine, đặc biệt là cho người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính. Trong 10 biện pháp mới đưa ra thì Trung Quốc cũng đặt ra các yêu cầu với công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người cao tuổi và tăng cường phân loại quản lý những đối tượng dễ bị tổn thương nhất với COVID-19, yêu cầu các nhà thuốc trên cả nước duy trì hoạt động thường xuyên và không được tự ý đóng cửa. Việc mua trực tuyến và ngoại tuyến các loại thuốc không kê đơn như là hạ sốt, ho, kháng virus và thuốc cảm sẽ không bị hạn chế. Hoạt động của các dịch vụ y tế cơ bản phải luôn được đảm bảo. Ngay trước khi các biện pháp mới được công bố, thì chỉ trong vòng 25 giờ từ chiều ngày 4 tháng 12 đến chiều ngày 5 tháng 12, 4 loại vaccine COVID-19 mới đã được cơ quan chức năng Trung Quốc phê duyệt để sử dụng khẩn cấp, đưa tổng số vaccine được phép đưa vào sử dụng ở nước này lên 12 loại. Bên cạnh đó, thì theo truyền thông Trung Quốc, chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch tung ra liều vaccine thứ tư trên toàn quốc và liều tiêm này có thể được thực hiện trong tương lai gần, bắt đầu với các nhóm cụ thể có nguy cơ cao, trong đó có những người từ 60 tuổi trở lên, bởi đây là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất với COVID-19 trong bối cảnh các ca bệnh trong nước gia tăng. Điều dư luận quan tâm hiện nay là liệu Trung Quốc có để xảy ra tình trạng hỗn loạn trong giai đoạn chuyển tiếp khi làn sóng lây nhiễm ập tới sau khi các quy định mới được đưa ra hay không? Và liệu nước này có thể nhanh chóng vượt qua được thời kỳ được dự báo là sẽ không hề suôn sẻ khi số ca tử vong có thể tăng cao và hệ thống y tế bị quá tải sau khi mở cửa trở lại hay không?
Với sức tiêu dùng của quốc gia đông dân nhất thế giới và đồng thời được mệnh danh là công xưởng của thế giới, thì theo chị, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch có thể tác động như thế nào tới kinh tế toàn cầu ạ?
Trước hàng loạt động thái nới lỏng phòng dịch, kể từ tháng 12, nhiều địa phương mạnh về kinh tế ở Trung Quốc đã tổ chức các đoàn doanh nghiệp ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư. Trong đó phải kể đến tỉnh Chiết Giang, nơi tập trung hơn 20% các doanh nghiệp top 500 của Trung Quốc. Tỉnh nằm ở vùng ven biển Đông Nam Trung Quốc này đã tổ chức cho khoảng 10.000 doanh nghiệp ra nước ngoài tham gia các hoạt động kinh tế thương mại, với chặng đầu tiên là châu Âu, cụ thể là các nước Pháp và Đức. Mục đích của việc làm này, nói theo truyền thông Trung Quốc, là để giành đơn hàng, dốc sức làm kinh tế, phấn đấu giành thắng lợi trong trận ra quân cuối năm, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho một khởi đầu suôn sẻ trong năm tới. Bên cạnh đó, thì lãnh đạo nhiều tỉnh ở nước này đã nhanh chóng gặp gỡ doanh nghiệp và các nhà đầu tư thông qua các hội nghị chuyên đề và nhiều hình thức khác, tháo gỡ những vướng mắc cho họ, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn nền kinh tế mà chính phủ Trung Quốc đưa ra, hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh, sớm vực dậy nền kinh tế và niềm tin của thị trường. Việc đẩy nhanh phục hồi toàn diện nền kinh tế hiện đã được đặt ở vị trí hết sức quan trọng trong kế hoạch hành động của nhiều địa phương ở Trung Quốc. Tác động của việc Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch nghiêm ngặt lên nền kinh tế nước này là khá rõ rệt. Đồng nhân dân tệ cũng hồi phục mạnh so với đồng đô la Mỹ trong những phiên giao dịch gần đây. Một số nhà đầu tư đã hoan nghênh những thay đổi của Trung Quốc. Họ xem đây là một bước chuyển có thể thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế đang chậm lại của nước này, tiếp tục vực dậy tỷ giá đồng nhân dân tệ và tiếp sức cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cũng có người lo ngại rằng tình trạng không chắc chắn do tiến trình tái mở cửa của Trung Quốc được dự báo là sẽ diễn ra không suôn sẻ, có thể dẫn đến nhiều tác động trái chiều. Do vậy, các tác động từ động thái nới lỏng của Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới sẽ theo chiều hướng nào và ảnh hưởng đến đâu vẫn cần phải đợi sang năm 2023 mới có thể đánh giá được.
Cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những phân tích vừa rồi.